Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng Thiện Trường, Thiện viện Trúc Lâm Paris. Hôm nay là ngày 15 tháng ngày 16 tháng 4 năm 2012. Chúng ta đang ở trong khóa tu thiền thất tại Thiện viện Trúc Lâm Paris. Qua thì chúng ta đã có cái cơ hội nói đến cái mối liên quan mật thiết giữa con người với vũ trụ, cũng như tất cả các sinh vật sống trên hành tinh của chúng ta cũng như những hành tinh xa xôi, và những cái thay đổi trên mỗi con người cũng như trên cái trái đất của chúng ta đang sống, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu, tất cả những cái hành tinh trong cái thái dương hệ của chúng ta cũng như trong toàn cái cõi thái hư. Do đó mà để bảo vệ cái sự sống chung, để nuôi dưỡng cái sự sống chung của toàn cầu hay là của toàn cõi thái hư, thì tất cả mọi sinh vật đều phải có cái trách nhiệm như nhau. Và đó là một trong những lý do tại sao chúng ta có những cái thông điệp, có những cái thông điệp của những người anh em từ xa đi đến để nhắc nhở chúng ta, để chúng ta phải xem xét lại cái cách sống của mình đã khai thác bừa bãi, đã không có chuyển hóa được cái tâm tham sân si của mình, mà đến nỗi mình đang tàn hại dần cái trái đất của mình nói riêng và toàn cái cõi thái hư của chúng ta nói chung. Thì như vậy, hôm qua chúng ta đã thấy những cái thông điệp được gửi qua những cái tín hiệu, qua những cái hình ảnh. Thì ở đây cũng vậy, quý vị thấy đây là những cái thông điệp của cái hàng trời kết hợp với các cái tần số của các cái vệ tinh mà người ta gửi xuống. Ở đây cũng là một cái cấu trúc nha, đây cũng là một cái cấu trúc về địa lý học, là một cái cấu trúc của địa lý học mà nó theo cái hình nối kết của cái như những cái kim tự tháp hay là những cái khối tam giác đều, mà trong toàn cái cấu trúc của tất cả các đơn vị dù nhỏ nhất như các phân tử hay các nguyên tử cho tới lớn nhất như những hành tinh, nó đều phải theo cái cấu trúc này cả. Và chúng ta thấy cũng vậy, ngoài những cái thông điệp đó thì chúng ta còn có thấy một cái hình ảnh mờ mờ bảo ảo của những anh em ở bên ngoài hành tinh để cho chúng ta cái thông điệp ha. Thì quý vị thấy trong người của mình, trong con người của mình nó cũng có, như hôm trước mình nói là trong con người mình nó có một cái hệ thống đường dọc để điều hành tất cả những cái hoạt động trong cơ thể chúng ta, tức là từ cái tuyến tùng, từ cái tuyến tùng nó nằm ở mặt sau óc của mình nha, và từ cái tuyến tùng đó là nó là cái cửa ngõ để nối kết giữa cái thân vật lý, sinh lý và tâm lý trong đời sống hiện tại của mình với cái đời sống phi vật chất ở tương lai, hay là ở một cái cõi nhất như, tức là cõi vĩnh hằng của mình. Và vì nó là cái cửa ngõ liên kết giữa hai thế giới như vậy, trong cái thế giới thực tại nó cũng là ông chủ để điều hành tất cả mọi cái hoạt động. Thì như vậy quý vị thấy từ cái đó, nếu mình nhìn theo chiều dọc, thì từ cái trung tâm đó nó bắt đầu nó phát xuất ra những cái tín hiệu hay là những cái nội tiết tố để nó bắt đầu điều hành cái tuyến yên. Và từ cái tuyến yên này nó sẽ đi xuống thẳng xuống tuyến giáp, xuống tuyến thai mớt, tức là thuộc hệ miễn dịch, xong rồi xuống tim, xuống hệ tiêu hóa, xuống hệ sinh dục. Thì như vậy chúng ta thấy nó sẽ đi theo một cái đường dọc. Và nếu như chúng ta nhìn qua các cái luân xa của mình, Quý vị nhìn qua cái con đường đi của các luân xa của mình cũng vậy. Nó đi từ trung tâm năng lượng của mình ha, và nó bắt đầu đi lên dần, đi lên dần. Thì nó cũng đi qua hết tất cả những trung tâm của những cái nơi mà bộ chỉ huy điều hành các cái tuyến nội tiết đó. Thành ra từ những cái trung tâm chính này nó mới bắt đầu nó phân bổ ra hai bên. Từ những cái trung tâm chính này nó mới bắt đầu nó phân bổ ra hai bên. Ví dụ như hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm ha. Hệ miễn dịch nó cũng bắt đầu nó lan ra. Rồi hệ tiêu hóa nó cũng bắt đầu nó phân ra. Và hệ tiết niệu hay là sinh dục nó cũng bắt đầu nó phân ra hai bên. Đó, thành ra tương tự như vậy trong cái cõi vũ trụ của mình, nó cũng có một cái con đường ha, có một cái con đường, có một cái trục. Ngoài cái trục ngày hôm qua mình nói là mỗi hành tinh, mỗi hành tinh nó đều có một cái trục và nó quay xung quanh nó. Và trên cái, đó là trong cái trục của trung tâm. Còn ngoài ra trên cái bề mặt bên ngoài của nó, tức là nó cũng có một cái con đường. Thì cái con đường này một cách nôm na như ngày xưa y học Đông Phương thường gọi là đường hoàng đạo ha. Tức là chẳng qua nó là những cái điểm nối kết của những trung tâm năng lượng đặc thù mà quan trọng nhất của vũ trụ giống như con người. Và từ đó nó mới bắt đầu nó phân bổ ra cái từ trường năng lượng để nó điều hành, nó cân bằng hết tất cả mọi thứ. Thành ra do vậy quý vị thấy từ ngày xưa ha, từ ngày xưa những cái thông tin này, những cái thông điệp này đã được người anh em hay là những bậc thánh người ta phát hiện được, và người ta mới xây dựng những cái đền đài hay là những cái cơ sở hạ tầng để mà nó giữ cái năng lượng hay nó tránh cho cái năng lượng nó được quân bình, nó không bị rối loạn. Thành đây là nhìn, nếu mình đứng trên vệ tinh mà mình nhìn xuống thì tất cả những cái điểm chính này nó đều được đi theo, nó tuân thủ một con đường này hết. Và hầu như trong mỗi quốc gia nó cũng có cái con đường phụ và nó cũng phải theo cái con đường dọc này. Nếu như không có cái sự quân bình này thì từ trường của vũ trụ nó sẽ bị lệch và nó sẽ gây ra rất nhiều cái thảm họa và cái sự hủy diệt của nó sẽ nhanh hơn. Cũng giống như vậy, mình thấy xung quanh của trái đất, trên bề mặt trái đất, như hôm qua mình thấy là cái cấu trúc của nó ha, từng cái đơn vị nhỏ cho đến toàn cái hành tinh của mình, tức là nó sẽ phân ra từng cái, y như là mình nhìn trên mặt thiết diện thì nó giống như những tam giác đều, nhưng mà thực ra nó là những cái kim tự tháp bốn mặt. Và các cái điểm giao kết, nối kết của nó, đó nó gọi là cái core, cái vortex, hay là cái nơi mà nó tập trung cái năng lượng và nó giao, tức là nó giao lưu giữa tầng bên này với tầng bên kia. Thành ra cái năng lượng ở những điểm đó nó cực kỳ mạnh. Và cũng chính vì vậy nó tạo nên những cái đường thẳng ha, khi mình nối lại với nhau. Thì như hôm qua chúng tôi có nói với quý vị là nếu mà quý vị biết có những cái trường hợp mà trên đài, trên báo người ta cũng đã có thông báo, nhưng mà không phải người ta phát hiện được hết tất cả những trường hợp mất tích mà chỉ có một số thôi. Thành ra khi mà tất cả tàu bè, máy bay hay những cái phương tiện hay là bất cứ ai đi ngang qua những cái điểm đó, trên con đường đó đều bị cái lực của từ trường nó hút vào. Và khi rớt vào đó thì thường là người ta rớt vào cái không gian không chiều, thời gian không chiều. Đã. Thành khi mà người ta trở ra lại 5-70 năm sau, 80 năm sau vẫn như là cái thời gian mà người ta biến mất. Đó, thì đó là cái lý do như vậy. Ngoài ra trên cái đường trung đạo đó của nó thì nó cũng tạo một cái từ trường, và chính cái từ trường đó thì nó lại làm một cái từ trường tích cực để nó quân bình và nó giữ vững. Thành ra đó là lý do tại sao người ta xây dựng những cái thành phố lớn hay là những cái trung tâm an dưỡng ở những cái nơi đó, bởi vì cái từ trường của nó rất mạnh, làm cho cái sức khỏe của người ta được bảo đảm, làm cho cái tinh thần của người ta được hưng phấn. thì cái cấu trúc của vũ trụ của mình nó là như vậy. Rồi cũng như ngày hôm qua khi mình nói đến cái nhiệt độ của trái đất gia tăng, thì cái đó nếu mình nhìn trên cái mặt tiêu cực thì đúng, tức là nó sẽ làm cho các cái điện tích nó sẽ di chuyển nhanh hơn, nó sẽ làm cho con người căng thẳng hơn, con người năng động hơn, con người bị kích thích, bị bất an nhiều hơn, con người bạo động hơn, và nó cũng dẫn đến cái sự hủy diệt nhanh hơn. Nhưng nếu chúng ta nhìn trên cái mặt tích cực thì chính cái sự gia tăng nhiệt độ đó nó sẽ làm cho các cái phân tử, các cái điện tử nó chuyển động nhanh hơn, và nó làm cho khoa học kỹ thuật phát triển hơn, nó làm cho con người mình thông minh hơn, và nó làm thay đổi cấu trúc của DNA hay là của những cái nhiễm sắc thể của mình, nó bắt đầu nó tách ra. Và nó cũng có thể là nó làm thay đổi cái điều kiện về thể chất của vũ trụ, để những người nào khi thích nghi được với cái môi trường đó thì nó sẽ bắt đầu nó nhẹ hơn, và cái sự thông minh nó vượt bậc, cái thân vật lý nó nhẹ hơn, hay thậm chí là nó không còn bị ảnh hưởng vào cái thân vật lý nữa. Thì như vậy cái phần tâm linh nó sẽ phát triển hơn theo cái mô hình kim tự tháp năng lượng mà chúng ta đã nghiên cứu. Khi mà cái phần vật chất nó không còn bị chi phối nữa thì tự nhiên cái năng lượng nó sẽ bắt đầu nó đi lên dần, và cái cuộc sống tâm lý hay tâm linh của mình sẽ được thăng hoa. Thành ra khi mà chúng ta nhìn kỹ trong thời gian vừa qua, trong những thập niên vừa qua, thì khoa học đang bắt đầu phát triển, cũng như chúng ta đang thấy cái quá trình tiến hóa. Quý vị thấy từ hàng triệu năm trước, cái con đường tiến hóa nó đã bắt đầu có. Và cái này chúng ta đã nói trong cái tư thế đứng của con người mình và cái ưu việt của nó như thế nào rồi. Thì tiếp tục trên cái con đường phát triển tiến hóa như vậy thì tất cả các loài đều phải theo cái con đường như vậy hết. Để làm gì? Để thích nghi với những cái môi trường. Và cũng như trong cái kỹ thuật ngồi thiền hôm trước mình cũng có nói đến, là nếu như khi mà mình bắt đầu mình kéo cái chân lại, mình biết rằng mình đang luyện cho nó những cái khả năng để thích nghi với môi trường, và đồng thời nó cũng có khả năng đấu tranh sinh tồn để tiết ra những cái hormone, cái nội tiết tố hay là những cái hóa chất để giúp cho giải quyết những bế tắc, giúp cho trị liệu, giúp cho hàn gắn những cái tổn thương, hay là cao hơn nữa, nó có thể giúp cho mình thay đổi được cái thể chất của mình để làm nhẹ đi cái phần vật chất thô và tăng trưởng cái phần tâm linh hay là cuộc sống tâm lý của mình. Và cũng vậy, quý vị biết rằng cái sự sống như mình đã học là cái sự sống là nó xuất phát trong tất cả mọi nơi, và nó cũng phát triển từ những đơn vị nhỏ nhất. Và người ta đã khám phá ra rằng trong tất cả những cái nơi mà mình gọi là khó khăn, thiếu thốn nhất, tức là chẳng hạn như ngay trong những cái núi băng ở trên Bắc Cực, hay là thậm chí như ngay ở trong cái giữa lòng núi lửa, hay là trong lòng của cái phản ứng, cái trong lòng của cái lò hạt nhân, tức là những cái nơi mà nó sản xuất ra điện hạt nhân, thì người ta vẫn phát hiện ra có những sinh vật sống là những con vi trùng. Và sau này thì người ta lấy những cái hạt bụi li ti trong không gian mình cũng như ở ngoài cái không gian mình, tức là ở xa hơn, tức là nó ở gần các cái hành tinh, chẳng hạn như bây giờ mình đã lên được tới mặt trăng, mình đã lên được tới sao hỏa, vân vân, Thì khi mà người ta thu lượm những cái hạt bụi trong không gian ở những nơi xa xôi như vậy, thì người ta thấy nó cũng đã có được cái mầm sống ngay trong từng những hạt bụi. Điều đó để nói lên cái gì? Kinh Phật đã nói rất rõ, tức là tất cả các pháp nó đều có cái tình thức, chẳng qua là cái tần số dao động nó tạo nên cái từ trường khác nhau, và từ đó cái thức tình nó sẽ khác nhau. Và khi mà ở một cái tần số cộng hưởng đúng, hòa hợp đúng, thì nó sẽ phát triển, nó sẽ tiến hóa dần lên. Và cái thời gian tiến hóa của mỗi chủng loại thì nó sẽ tùy theo những cái yếu tố, những cái điều kiện nhân duyên ở bên ngoài tác động vào. Thì trở lại cái việc khi mà những cái điều kiện thay đổi do chính mình tạo ra, nó ảnh hưởng đến vũ trụ, thì sau đó những cái thay đổi của vũ trụ nó lại quay lại, nó tác động lên chính mỗi cá nhân chúng ta hay là cả cái cộng đồng. Thành ra nếu như chúng ta không nhận diện được nó thì chúng ta sẽ không làm thay đổi, hay là không biết cách ứng phó để thích nghi với những cái điều kiện đó. Bây giờ lấy ví dụ như khi mà mình phát khởi một cái vọng niệm, khi mình phát khởi một cái vọng niệm, mà cái ví dụ chúng tôi thường nói là bây giờ chẳng hạn như chúng ta sử dụng cái đồ plastic, hay là chúng ta sử dụng đồ foam, mấy cái đồ mà chúng ta sử dụng nhanh và chúng ta hay thải bỏ. Thì nếu như chúng ta chỉ khởi lên một cái niệm là để cho tiện dụng, để giúp cho kinh tế phát triển, nó không đáng bao nhiêu để tiết kiệm, thì như vậy người ta có cái lý của người ta. Và ngay lúc mà mình vừa khởi một cái vọng niệm lên như vậy, thì hàng triệu, có thể nói là cả hàng triệu người bắt được cái tần số đó, bắt được cái làn sóng đó, và người ta sẽ thực hành giống y như mình. Nhưng mà ta không thấy được cái mặt trái của nó, là nó sẽ làm ô nhiễm môi trường, nó sẽ hủy hoại cái môi trường sống, hay là nó sẽ ảnh hưởng tới biết bao nhiêu loài sinh vật khác, nó sẽ ảnh hưởng đến ngay cuộc sống của mình trong hiện tại và tương lai. Và ngược lại, cũng một người khác khi mà người ta vừa cầm một, chuẩn bị kiếm một cái ly để uống nước, người ta cầm phải cái đó thì người ta mới nghĩ là người ta không nên làm như vậy, bởi vì không phải người ta tiết kiệm nha, không phải người ta tiết kiệm 1 sen 2 sen nhưng mà người ta muốn bảo vệ cái môi trường, bảo vệ sự sống. Thì nhìn trên một khía cạnh khác, có người nói là như vậy thì kinh tế không phát triển nha. Kinh tế không phát triển, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau, và tùy theo người ta nhìn trên cái chiều dài nó ngắn hay là nó dài, nó long term. Thành ra nếu như mình là một cái người đang sống trong cái hoàn cảnh, cái môi trường như vậy, mình bị chịu những cái ảnh hưởng đó, bây giờ nó tạo nên cái hậu quả ngay trong cái thời điểm hiện tại này, tức là nó tạo ra những cái từ trường bất an, nó tạo ra những cái thiên tai bão lụt, nó tạo ra những cái chấn động hay là cái sự thay đổi về cấu trúc nhiễm sắc thể DNA, vân vân. Thì như vậy, nếu như chúng ta lại không nhận thức được nó và chúng ta đi vào cái con đường lạm dụng, chúng ta thấy khoa học kỹ thuật phát triển và chúng ta lao theo cái đà của khoa học kỹ thuật, của tất cả những cái vật, cuộc sống vật chất và sự thăng hoa trên cái vật chất, mà chúng ta không biết được những cái đó nó sẽ quay trở lại, nó tác động trên cái tâm thức của mình, hay là chính khi mà mình lạm dụng nó là mình đã vô tình đưa cái năng lượng của mình để tiếp tục làm cho nó phát triển. Thì như vậy mình sẽ bị vướng mắc và sẽ bị dính vào cái phần thế giới vật chất. Và khi mình dính vào cái thế giới vật chất đó thì cũng do cái đà phát triển gia tăng của những cái điện tích, những cái electron và những cái từ trường trong không gian, thì càng ngày mình lại càng căng thẳng, càng ngày mình lại càng bất an hơn. Và rồi những cái năng lượng đó, nó tiếp tục nó du hành trong không gian để rồi nó cộng hưởng ra nhiều người hơn, nó làm cho mình bị nặng nề hơn. Nhưng mà nếu một người khác khi biết được cái sự gia tăng tốc độ quay, tốc độ phát triển của những điện tích đó, và mình biết rằng mình phải sử dụng nó hay mình phải tận dụng nó để qua một cái việc là loại bỏ hết tất cả những cái ô nhiễm về thân cũng như về tâm của mình, nhờ cái lực quay của nó lớn, nhờ cái sự thải trừ của nó nhanh, rồi mình bắt đầu mình đi vào cái nghiên cứu năng lượng để mình chuyển hóa cái tầng năng lượng của mình từ năng lượng thấp, tức là từ hình thể vật chất thô, lên tới cái phần năng lượng cao, tức là hình thức vật chất nó vi tế. Đó thì đó là cái bước căn bản đầu tiên mình có thể giúp chuyển hóa được. Và cũng vậy, quý vị thấy rằng cái sự tiến hóa của vũ trụ nó có một cái sự sắp xếp và nó đồng thời xảy ra ở tất cả mọi nơi. Nó xảy ra ở tất cả mọi nơi. Ở đây là một cái ví dụ nữa, tức là người ta lấy một cái con thằn lằn hay là một con rắn mối, tức là cái con bò sát sống ở trên cạn, và một cái con ếch hay con nhái, tức là một loài lưỡng thê sống ở dưới nước và trên cạn. Thì như vậy người ta chỉ cần lấy hai cái trứng của hai con này và người ta chiếu một cái tia sáng đi ngang nha. Một cái tia sáng thì quý vị biết rồi, tia sáng chẳng qua nó cũng là những cái năng lượng. Và như vậy sau khi chiếu cái tia sáng đi ngang như vậy thì cái tín hiệu duy trì, tín hiệu di truyền của hai con này nó sẽ được giao thông với nhau, tức là nó sẽ trao đổi với nhau, thành ra cái thế hệ mới. Cái thế hệ mới con ếch này nó có thể sống như là một cái loài bò sát ở trên, và cái con bò sát này bây giờ nó có thể bơi xuống dưới nước. Thành ra để chúng ta thấy gì, tức là trong cái vũ trụ của mình, những cái từ trường, tức là những cái sóng truyền đi trong không gian cũng là một cái hình thức, nó sẽ trao hết những cái thông tin di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Hay là cái bệnh tật ha, nếu mình nhìn trên một cái tiêu cực thì bệnh tật nó cũng từ đây mà ra. Và nếu mà mình cũng hiểu theo cái nguyên lý mình học mấy hôm nay, tức là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thấy chưa? Thành ra khi mình sống trong cái thế giới của những người bất an bệnh tật thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu mình sống trong một cái thế giới an lành, những người khỏe mạnh thì mình sẽ được ảnh hưởng. Và cái đó là cái quy luật rất là phổ thông. Do đó nếu khi mình hiểu được như vậy và mình biết được bốn tầng năng lượng nó quan trọng như thế nào và nó liên quan mật thiết như thế nào, thì mình phải chuyển hóa bằng cách nào? Mình phải chuyển hóa trở lại bằng cái tầng cao, tức là bằng cái từ trường của tâm thức mình. Đó là lý do tại sao trong kinh Đức Phật có dạy, tức là vui thay chúng ta sống không hành giữa hành thù, giữa những người thù hành ta sống không hành thù, hay là vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau, vân vân và vân vân. Tức là mình nói đến cái sự khác biệt giữa cái người biết tu và cái người không biết tu, và cái ảnh hưởng từ cái thân tâm lý cho tới cái thân vật lý. Và cái sự khác biệt ở đây là gì? Cái sự khác biệt ở đây giữa cái sóng điện từ trường ở trong vũ trụ và cái sóng của tâm thức mình, đó là cái điều đặc biệt mà tại sao Đức Phật đã dạy mình như vậy. Tại sao theo định luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ, theo cái định luật của lực hấp dẫn, thì cái người bệnh sống trong những cái cộng đồng bệnh mình sẽ bị ảnh hưởng và bị bệnh. Và như vậy đó là mình nhìn trên mặt tiêu cực. Còn nếu mình nhìn trên mặt tích cực, nếu mà cái người khỏe sống trong cộng đồng khỏe sẽ được khỏe, hay là người bệnh sống trong cộng đồng những người khỏe, mình sẽ được lây và mình sẽ được khỏe. Nha. Cái người không biết tu hay là tu yếu đi vào cái cộng đồng của những người tu mạnh mẽ, kiên trì thì mình sẽ được ảnh hưởng. Thì cái điều đó tất nhiên. Nhưng mà ngược lại, cái lời Đức Phật dạy thì nó hơi ngược lại. Tức là cái người bệnh hay là cái người không bệnh mà sống trong một cái cộng đồng của những người bệnh tật mà mình vẫn không bị bệnh, ở đây đòi hỏi mình phải có cái sự hiểu biết, đòi hỏi mình phải có cái công phu. Bởi vì cái sự khác biệt nó rất lớn nó rất lớn giữa hai cái sóng từ trường này. Cái sóng điện từ trường trong vũ trụ nó không đi xuyên được nha, nó không đi xuyên qua được thành vách hay là những cái kim loại. Đó là lý do tại sao quý vị thấy trong các cái phần mà chụp quang tuyến ha, trong những cái phần chụp quang tuyến người ta phải có một cái lớp chì rất là dày người ta bao xung quanh. Đó là lý do tại sao quý vị thấy những cái lò hạt nhân là mạnh như uranium, là cái đó là những cái phân tử mạnh nhất, cái sóng nó phát ra rất là lớn, cái năng lượng nó phát ra lớn, thành người ta phải xây cái đáy lò cũng như cái thành của lò phải rất là dày. Và sau khi những cái thành đó sử dụng xong, người ta phải đem đi, người ta chôn thật sâu và người ta làm những cái tầng, cái hầm bê tông để người ta khóa nó lại. Và khác biệt với cái sóng điện từ của tâm thức mình, tức là nó có thể đi xuyên suốt tất cả mọi vật trong không gian này, không có cái gì dừng được nó hết nha. Nó chỉ có hai cái nó bị tạm dừng. Đó, thứ nhất là cái bào thai của người mẹ, và cái thứ hai là cái kim cang tòa nơi Đức Phật ngồi thành đạo. Chỉ có hai nơi đó là nó đi vào, nó không đi ra được, nó sẽ bị dính trong đó luôn. Thành ra khi mà mình biết được như vậy và mình có sự tu tập, cái năng lượng tâm của mình mạnh thì mình sẽ phát ra được cái sóng thức nó mạnh, và nó có khả năng chuyển hóa hay nó sẽ làm thay đổi. Do vậy mà ngay giữa một cái cộng đồng bệnh tật, mình vẫn sống một cách yên ổn ha, mình vẫn sống một cách yên ổn. Hay là giữa một cái cộng đồng bất an, một cái cộng đồng náo loạn, mình vẫn có thể không bị ảnh hưởng nhiều. Và cái điểm thứ hai nữa, tức là mình cũng biết rằng trong cơ thể của mình sẽ có bốn cái tầng năng lượng hay là bốn cái thân khác nhau. Và cái thân tâm lý, cái tâm linh của mình nó quan trọng hơn và nó vi tế hơn. Nó là ông chủ để điều hành hết tất cả những cái thân còn lại. Thành ra lấy ví dụ như khi mà mình chưa đủ một cái định lực mạnh để có thể phát ra cái từ trường chuyển hóa hết tất cả những cái người tập bệnh hay là những người bị bất an xung quanh, nhưng mà ít nhất mình cũng có được cái từ trường để làm ổn định chính mình. Thì như vậy chúng ta đã biết rằng khi chúng ta có được cái đó thì chúng ta sẽ bắt đầu ngăn chặn, hay là chúng ta không để cho cái luồng phản hồi hay là cái lực đối kháng nó chi phối chúng ta nữa. Tức là chúng ta đã biết rằng cái sóng thức đó được tạo ra trên não bộ, và từ đó nó bắt đầu nó lan truyền xuống các đường dây thần kinh qua các hệ thống lưu thông của nó, các cái hệ thống truyền tín hiệu của nó. Và như vậy khi cái tín hiệu truyền ngược lại thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu gì? Bắt đầu cảm nhận và chúng ta phản ứng, thì trở lại theo cái luật phản lực của Newton nha. Nếu như giả sử như mình biết được cái tầng năng lượng ở sóng thức của mình trở lên là tầng năng lượng cao, và nó có thể xuyên suốt được hết tất cả mọi nơi, nhưng mình chưa đủ sức để làm thay đổi cái từ trường của xung quanh mình, nhưng ít nhất mình có thể làm được ngay trong bản thân mình. Và giả sử ví dụ một người đang có cái thân bệnh đau nha, nếu như mình đang có một cái thân bệnh đau mà nếu mình cứ để cho nó bị dính nha, mình cứ để cho nó bị dính, thì như vậy cái tín hiệu từ ở các cái nơi nó bị đau đến, nó phản hồi về trung tâm, tức là nó phản hồi về não bộ của mình, hệ thần kinh trung ương. Thì như vậy đó là cái thứ nhất, cái nguyên nhân tại sao mình cảm nhận được những cái đau đớn bất an. Nhưng mà cái thứ hai nó làm cho mình càng đau đớn bất an hơn nữa, chính là cái sự từ chối hay là cái sự đối kháng với nó. Và như mình đã đưa cái thí dụ, khi mình đập cái bàn tay của mình xuống cái mặt bàn nha, thì cái mặt bàn là một cái cố định, cái tay của mình di chuyển là cái di động, thay đổi. Và nếu cái lực mình tác động từ tay mình lên bàn càng lớn bao nhiêu thì cái phản lực Newton vào trong lòng bàn tay của mình lại càng lớn bấy nhiêu, và mình càng đau hơn nhiều bấy nhiêu. Thành ra khi mà mình cảm nhận những cái bất an trong cơ thể mình cũng vậy. Nếu như mà mình để một cái sóng thức bình thường, tức là những cái sóng điện từ trường, thì như vậy nó phản xuống xong rồi nó dội trở lại, thì như vậy mình cảm nhận đau nhiều hơn. Và khi mà mình càng phản ứng với nó nhiều bao nhiêu, mình càng đau đớn bất an bấy nhiêu. Nhưng ngược lại, nếu như mình để cái sóng thức này ở tầng cao, tức là nó có thể nó phát ra và nó đi ra xung quanh, và mình không để cho nó phản hồi trở lại đó, thì lúc đó mình sẽ bắt đầu mình buông thư nó ra được. Và mình dùng cái năng lượng đó, mình chuyển hóa, mình làm thư giãn cái thân của mình ra, thư giãn cái hệ thần kinh ra. Và như vậy thì nó sẽ không có cái, nó sẽ không có cái sự phản hồi về nhiều. Và khi mà nó không phản hồi về nhiều thì chúng ta không có, không có đối kháng, không có chối bỏ nó nhiều. Thành ra chúng ta ít bị cái bất an, ít bị cái đau khổ. Mà cũng nhờ cái sự phát ra cái từ trường đó, nó lan ra xa, cái năng lượng bình an đó, thì nó mới bắt đầu nó có khả năng nó làm chuyển hóa những cái người xung quanh hay môi trường xung quanh của mình đó. Còn nếu như nó đi ngược trở lại thì như vậy nó vừa hao tốn năng lượng của mình, mà có khi nó lại làm cho mình bị tổn thương, bị đau đớn. Có một cái nữa quý vị thấy là ở ngoài vũ trụ cũng vậy nha. Ở ngoài vũ trụ thì nó có một số những cái vật thể mà tạo hóa, hay là những người anh em vô hình của mình, những người anh em vô hình của mình cũng đã tạo ra. Để làm gì? Để cho nó ngăn chặn vớt tất cả những cái từ trường bất an. Là quý vị thấy có những cái vùng trên núi cao ha, có những cái vùng trên núi cao, hay là có những cái vùng mà có thể cái này nó đã có hàng ngàn năm trước rồi, là người ta xây dựng những cái khối đá, mà những khối đá này thì bằng sức của con người không thể nào làm được. Nó quá to, quá lớn, quá nặng, và có khi nó có những cái hình thù, những cái cấu trúc nó vượt quá cái khả năng của con người để mà tạo nên cũng như sắp đặt nên. Thì cái mục đích của nó là gì? Cái mục đích đây cũng chỉ là hấp thụ và chuyển hóa những cái năng lượng và những cái từ trường bất an trong vũ trụ. Và nhỏ nhất cái này thường là ở châu Âu, còn hay là ở bên Ai Cập nhiều hơn. Và sau này thì nó bắt đầu phát hiện ở Mỹ Tây Cơ, ở bên Trung Quốc, hay là các xứ Nam Phi cũng bắt đầu phát hiện được. Tại sao khi quý vị đến gần những cái hòn núi đá lớn hay những tảng đá lớn, quý vị thấy nó mát lạnh nha? Nó mát lạnh, cho dù trời nóng cách nào nóng thì quý vị đến đó thì quý vị sẽ thấy nó mát lạnh. Và khi mà trời thiệt lạnh, mình nằm dưới nó thì mình sẽ thấy nó ấm đó. Thành ra nó có cái khả năng, nó có cái khả năng để hấp thụ và chuyển hóa năng lượng, cũng như nó che chắn. Thì đây cũng là một trong những lý do tại sao những vị thiền sư, những người ta tu thiền là người ta thường chui vào trong những cái hang đá này, người ta chui vào những cái nơi ẩn nấp này, người ta vừa hấp thụ cái năng lượng của nó và người ta phòng được những cái tật bệnh hay là những cái tai nạn do cái nghiệp báo của mình tạo ra đó. Thành ra quý vị thấy cái đây là những cái sự sắp đặt trong thiên nhiên cả. Và cái bước kế tiếp là với cái nền khoa học kỹ thuật, có lẽ là nhờ cái sự trợ lực của một cái thế giới bên ngoài nha. Và quý vị thấy rằng cái những cái kim tự tháp nha, những cái kim tự tháp cũng là lấy cái cấu trúc từ của vũ trụ mình ra. Và cái năng lượng của kim tự tháp này thì nó đặc biệt là nó cực kỳ lớn. Nó khác với những cái khối năng lượng khác, những cái khối hình thể khác. Ở đây nó là một cái kim tự tháp bốn mặt xung quanh, bốn mặt xung quanh. Và trong cái kim tự tháp này thì nó đã mang rất nhiều cái tuệ giác xuất thế gian, và con người đã bắt đầu tìm hiểu để mà ứng dụng nó được. Thì quý vị thấy là trong này mình sẽ đi vào cái này sâu hơn khi mình có điều kiện, tức là người ta đã ghi nhận được những cái thông tin về sự tiên đoán các cái chu kỳ sinh lão bệnh tử hay là thành trụ hoài không của vũ trụ. Rồi lý do tại sao khi người ta biết được các cái hướng, các cái năng lực như vậy thì người ta mới bảo tồn các cái xác của các nhà vua ngày xưa, hay là làm cho cái thế giới của người ta nó sẽ được ổn định, nó sẽ không bị thiên tai bão lụt hay là mất mùa hay là bị động đất. Cũng như là nó có những cái năng lượng huyền bí để nó có thể tiếp nhận cái năng lượng của vũ trụ vào đây. Và đặc biệt sau này thì quý vị biết là nước Nga đã bắt đầu ứng dụng cái này khá nhiều. Là tại sao? Là tại vì người ta thấy được cái tiềm năng vô biên của cái năng lượng trong hay là xung quanh cái kim tự tháp. Cái lý do là tại vì sau chiến tranh lạnh thì cái nguồn tài nguyên hay là cái nguồn kinh phí đầu tư cho những người khoa học gia của Liên Xô vẫn còn, nhưng mà người ta không có làm những cái sản phẩm để cho chiến tranh nữa, và bắt đầu những nhà khoa học này bắt đầu đầu tư qua một cái hướng khác là khoa học và đời sống. Thì người ta mới thấy được rằng cái năng lượng xung quanh kim tự tháp nó có những cái quá đặc biệt, nhưng mà điều mình không thể nào xây dựng theo cái mô hình với quá lớn như của lịch sử được, thì người ta bắt đầu ta làm những kim tự tháp nhỏ hơn để người ta thí nghiệm. Và cái điểm đặc biệt ở đây là người ta không tìm được những khối đá lớn, hay là người ta không có cái cách nào để xây dựng lên được một cái cấu trúc như vậy mà nó có thể chịu đựng được với không cần đến kim loại. Thành ra người ta mới sử dụng những cái ống bằng nhựa, và người ta thiết kế bằng những cái viên đá mà người ta cắt mỏng nó ra với một cái kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Tại vì người ta thấy rằng có những loại sinh vật, có những loại thực vật đã biến mất hàng trăm năm, hàng triệu năm, bây giờ nó xuất hiện xung quanh những cái vùng kim tự tháp. Người ta thấy rằng cái luồng từ trường ở xung quanh kim tự tháp khoảng chừng 300 cây số, là nó đặc biệt, nó trong suốt và nó rất là mạnh mẽ, nó an lành. Người ta thấy cái chiều cao của nó khoảng 2 cây số, cũng vậy, cái lực nó rất mạnh, giống như mấy cái mà hồi nãy mình coi là crop circle, tức là cái năng lượng từ ở trên những hành tinh khác của những người anh em mà người ta đưa thẳng vào trong những cái ruộng lúa mì của mình, người ta gửi những cái thông điệp. Rồi đặc biệt người ta nhìn sâu hơn nữa, tức là người ta thấy rằng khi mà cái kim tự tháp này được xây trên những cái điểm, trên cái con đường chính, cái con đường thẳng mà hồi nãy mình nói là trên cái mặt đất nó sẽ có những con đường đó, tức là giống y chang như trên con người mình. Khi mà mình bị bế tắc, những cái kinh mạch của mình mà nó bị bế tắc, những cái nội tiết tố của mình bị bế tắc, thì nó sinh ra biết bao nhiêu chuyện, là một trong những cái mà mình đã phân tích, tức là cái bệnh ung thư. Thì như vậy, đối với những người thầy thuốc đông y, người ta chỉ làm gì? Bấm huyệt, hay là người ta châm cứu để người ta khai thông, người ta quân bình lại cái năng lượng đó. Thì ở đây trên cái bề mặt của vũ trụ cũng vậy, người ta bắt đầu người ta xây những cái kim tự tháp này, mặc dù nó rất là nhỏ, nó không đáng kể gì so với những cái kim tự tháp cổ điển cả, nhưng mà người ta thấy được nó sẽ có những cái lợi lạc cực kỳ lớn. Xung quanh nó thì như hồi nãy mình nói là cây cối, môi trường nó thay đổi. Dưới lòng đất thì người ta thấy rằng những cái mỏ dầu hỏa, những cái mỏ dầu hỏa nó sẽ bắt đầu nó tích tụ lại với một cái hàm lượng cao hơn gấp 4 lần nha, cao hơn tối thiểu là gấp 4 lần. Và cái chất lượng của nó cũng vậy, cái chất lượng của nó sẽ cao hơn, nó sẽ cao hơn, tức là nó không có dầu thô nhiều, nó không có những cái cặn bã nhiều. Rồi ngay trong lòng của kim tự tháp ngay trong lòng của kim tự tháp này, thì người ta phát hiện một cái điều đặc biệt mà khoa học cũng không chứng minh nổi nữa, tức là bình thường mình thấy nước lọc của mình ha, là nó là không độ, dưới không độ là nó sẽ đông đá lại ngay lập tức. Nhưng mà cái nước lọc mình để trong kim tự tháp -38 cho tới -40°C vẫn không đông đá. Chỉ khi nào có một cái lực tác động vào, tức là nguyên một cái chai nước như vậy, người ta cầm lên nó sẽ không đông đá. Nhưng mà khi mà mình chỉ vỗ nhẹ nó một tí xíu, hay mình tác động vào một tí xíu, tức là mình phá vỡ cái trật tự của nó, mình tạo nên một cái sóng, một cái chấn động, thì ngay lập tức là nó đông trong một tích tắc. Đó, thì cái này mai mốt mình sẽ nói đến cái công năng của nước và cái đặc thù duy nhất của nước trên cái hành tinh này nói riêng, và tất cả những cái hành tinh nào muốn có sự sống tại sao phải có nước, lý do tại sao mà thường mình chú nguyện là mình phải chú nguyện vào nước nha. Thì tất cả những cái này là khi mình có cái ánh sáng khoa học hiểu biết thì mình sẽ thấy là cái ứng dụng của mình nó sẽ vô biên. Trở lại là sau khi người ta thấy cái đó một cái điểm đặc biệt như vậy, thì những nhà khoa học mới bắt đầu nghiên cứu sâu hơn, là người ta đem những cái nước trong kim tự tháp đó người ta cho những người bệnh uống, thì người nào uống vào là hầu như là tập tiêu bệnh tán. Và người ta đem cái nước đó người ta chích nha, người ta chích cho những người bệnh thì cũng vậy, tất cả những người bệnh này được lành bệnh. Cái điều mà xưa nay y học hiện đại cũng như y học cổ điển đều biết được, người ta gọi là cái placebo effect, tức là trong tất cả các loại dược phẩm, trong tất cả các loại thuốc thì nó đều có khoảng 30-40%, gọi là placebo effect. Tiếng Việt mình nó dịch như là cái tính chất của tâm lý vậy đó nha. Tức là cái thuốc đó không phải là một thuốc thiệt, nhưng mà ông thầy thuốc chỉ nói cái này là thuốc và bệnh nhân tin cái đó là thuốc, uống vào thì tự nhiên nó hết bệnh. Hay là ở Việt Nam mình ngày xưa không cần biết bệnh gì mà chỉ đi tới mà nghe nó để ông thầy chích mũi thôi là tự nhiên nó hết bệnh, thấy không? Không cần biết chích nó là larocorbin, chứ là vitamin C, hay là chích ống hồng, tức là vitamin B12, B2 thôi. Thậm chí có khi chích mũi nước lạnh, tức là nước cấp hay là nước biển, chẳng có cái gì hết, chích mũi thôi là về thấy khỏe liền. Nhưng mà ở đây người ta không nói như vậy, tức là người ta không hoàn toàn không sử dụng cái tính chất đó, mà người ta chỉ đem vô người ta chích bình thường thì bệnh nhân sẽ hết. Và thậm chí những đứa bé sinh non gần chết hay là những người bị ung thư chỉ cần có nửa cc thôi là nó phục hồi lại được. Và sau khi người ta thấy được như vậy thì người ta bắt đầu nghiên cứu sâu hơn. Người ta đem tất cả những cái hóa chất độc nha, người ta bỏ trong đó thì ngược lại nó bị mất đi cái độc tính. Người ta đưa hai cái con chuột vô, một con chuột đã bị ung thư, đã bị hóa chất độc, thì con chuột nó sẽ được sống trở lại. Con chuột bình thường thì nó phải phát triển mạnh mẽ hơn. Rồi sau đó là người ta đưa tất cả những cái hạt giống, ta bỏ thử trong đó một thời gian, lấy cái hạt giống ra ngoài thì nó sẽ tăng cái năng suất lên cũng vậy, khoảng 400% là tối thiểu. Rồi kế đến nữa là người ta lấy những cái hòn đá trong đó và người ta đem để xung quanh những cái trại tù, thì người ta thấy rằng cái tâm lý của bệnh nhân trong những người tù, nhất là những người tù mà chung thân hay là những người tội phạm nặng, nó sẽ thay đổi, nó không còn bạo động, không còn bất an nữa. Và thậm chí sau này á, người ta bắt đầu người ta lấy những cái phiến đá nhỏ nhỏ này, người ta xây trong những cái xà lim cho những người mà tù chung thân, mà những người mà cực kỳ nghiêm trọng á, thì người ta thấy cũng vậy, nó thay đổi tình trạng tâm lý và sức khỏe. Thành ra sau này cái ngành ứng dụng này ở châu, ở phía Bắc ha, và bên Liên Xô, bên Nga thì ứng dụng khá nhiều cái này. Trung Quốc, Philippines, các cái xứ kia nó bắt đầu, nhưng mà châu Âu và châu Mỹ chưa ứng dụng cái này. Và trở lại chúng ta sẽ học tới lý do tại sao như vậy ha, cũng như sự hình thành của Mỹ châu từ một cái mục đích nào, và ngày nay chúng ta bị cái nền dược học, tức là cái công nghệ sản xuất thuốc công nghệ y học của châu Âu và châu Mỹ cũng như công nghệ sản xuất thực phẩm có cái mục tiêu gì. Thành ra trở lại, khi mà chúng ta hiểu được cái năng lượng của vũ trụ, nó có thể làm vô vàn việc, vô số việc, và nó sẽ ảnh hưởng từ cái thể đơn vị nhỏ nhất, tức là những cái cấu trúc hình thành của mỗi phân tử là nguyên tử với những cái hạt điện tử. Khi mà nó được chuyển động ở một cái tần số thích hợp ở trong một cái môi trường, thì nó sẽ có khả năng thay đổi hết từng cá thể cho tới cả cái hành tinh lớn lao của chúng ta. Và một cái điểm thứ hai nữa, quý vị thấy rằng trong cái vũ trụ này, cái sự hình thành sự sống nó cũng cực kỳ đặc biệt, và nó luôn luôn có một cái sự truyền thông với nhau nha. Nó có cái sự truyền thông với nhau. Thì đó là lý do tại sao mình nói là giữa cái thân vật lý, sinh lý, tâm lý và tâm linh của mình nó nối kết. Giữa mình với các loài thực vật, các loài động vật bậc thấp, hay là những loài đất đá, những cái loài mình gọi là vô tri vô giác. Thành ra bây giờ khoa học chưa lý giải được, nhưng mà người ta phải ghi nhận, bởi vì khoa học là phải ghi nhận, phải đúc kết, và cuối cùng người ta mới có thể cho ra những cái định lý, định luật vân vân. Nhưng có những cái hoàn toàn chưa giải thích được, thậm chí như trong ngành y học cũng vậy, tất cả những bệnh lý đều là loại trừ từ từ, chứ chưa có ai dám khẳng định 100%. Các loại thuốc cũng vậy, người ta phải dùng phương pháp loại trừ để thấy được cái hiệu quả của nó, thì không ai dám khẳng định 100% đúng cả. Thành ra các sinh vật ở trên vũ trụ cũng vậy, nó hình thành do đầy đủ điều kiện nhân duyên. Thì đó là lý do tại sao Đức Phật nói có cái này, nó có cái kia, tức là pháp này sanh thì pháp kia sanh, mà pháp này diệt thì pháp kia diệt. Thì chúng ta thấy, người ta phát hiện rằng có những cái sinh vật cực kỳ đặc biệt nha, mà thường là ở dưới đại dương. Đại dương, tức là trở lại, nó sẽ liên quan đến cái phần nước. Thì cái này mai mốt chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ nói đến. Thì như vậy người ta phát hiện được rằng ở hai đầu của trái đất chúng ta, của quả địa cầu chúng ta, là cực Nam và cực Bắc, thì nó đều lạnh như nhau, gần như nhau, và nó cách xa bởi ở giữa là nhiệt đới, tức là ẩm, nóng, ẩm và ấm. Thì như vậy ở hai cái đầu cực như vậy, nó xa như vậy, mà vẫn có những sinh vật, vẫn có những sinh vật sống, mà không phải sống không, mà nó rất đẹp nha. Và nó rất giống nhau, nó rất giống nhau, giống y chang giữa cực Nam và cực Bắc. Quý vị thấy không? Và người ta không thể giả thuyết một cách nào hơn, tại vì thứ nhất, không có một con tàu nào đi từ cực Nam đến cực Bắc được cả. Đó là điểm thứ nhất. Cái thứ hai, giả sử như có một cái con tàu nào đó mà đi xuyên từ cực Nam đến cực Bắc, và những sinh vật này bám theo tàu, cũng không thể nào sống sót qua được khi nó đi qua ở giữa vùng nước ấm của nền miền xích đạo. Thấy chưa? Thành ra ở đây trở lại chứng minh rất rõ lời dạy của chư Phật, tức là các pháp tự sinh, tức là nó sẽ do nhân duyên mà nó sanh ra. Và mình thấy ở đây cũng vậy, tức là chẳng hạn như một cái vùng đồi núi, có khi mình không có chuột, không có gián, không có thành lành, không có ếch nhái, không có ển ươm, không có trùn, nhưng mà tự nhiên một thời gian mình tới mình xây nhà xong á, nhà gỗ thì sẽ có mối ăn, nó sẽ phát triển mối. Bắt đầu mình ở dơ là bắt đầu nó có chuột, có gián, có kiến, có thành lành nha. Mà bắt đầu có nước xung quanh, mà bắt đầu có ếch nhái, ển ươm, và có cá nó ra. Thành ra để minh chứng cái đó hơn nữa, để minh chứng cái đó, cái lời dạy của Đức Phật hơn nữa, và các nhà khoa học cũng bắt đầu làm tiếp một cái bước nữa. Và cái này nó ứng dụng đến cái pháp bát nhã của mình: sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Tức là người ta làm hai cái thí nghiệm. Một cái thí nghiệm là người ta lấy cát ở dưới biển, xong rồi người ta đem đi, người ta sát trùng, người ta thanh trùng bằng tất cả các loại kỹ thuật diệt trùng tối tân nhất hiện nay trong y học. Sau đó người ta bỏ vào trong một cái nước cất nha, một cái nước cũng hoàn toàn coi như là vô trùng và không có một cái chất sống, một cái chất liệu gì hết. Và người ta siêu cái nắp lại, tức là người ta dán kín cái nắp lại hết ha. Và sau khi người ta dọi một cái tia sáng qua, tức là trong ánh sáng thì chúng ta biết gì, tức là nó có cái từ trường. Thì như vậy người ta thấy rằng một thời gian sau tự nhiên nó sinh ra ha. Một thời gian sau, tức là người ta để một loạt những cái ống tuyết đó, tức là người ta lấy một cái ống tuyết nha, người ta lấy một cái ống tuyết và người ta để cái cáp nó vô, người ta sát trùng, lấy một cái tuyết là tuyết chuẩn, người ta sát trùng sạch sẽ hết cáp, sát trùng sạch sẽ hết nước, bỏ vô đó đậy kín lại. Xong bắt đầu người ta lấy những cái ống tuyết khác, chỉ có nước không thôi nha, chỉ có nước không thôi mà nước này cũng đã được sát trùng sạch sẽ. Sau đó người ta để qua và người ta chỉ cần chiếu ánh sáng đi qua một cái, tức là nó phát ra cái năng lượng hay là cái sóng. Và đặc biệt là sau một thời gian ngắn người ta theo dõi, người ta quan sát dưới kính hiển vi, thì người ta thấy là trong này bắt đầu có những cái tinh thể ha, có những cái tinh thể lợn gợn rồi. Bên này cái ống đầu tiên có cáp thì không nói, nhưng mà cáp này cũng đã tiệt trùng sạch sẽ. Và sau đó thì người ta bắt đầu thấy gì? Sau đó người ta đang quan sát những cái cặn bã đó dưới kính hiển vi, thì người ta thấy nó bắt đầu lốm đốm, giống như những con vi trùng, từ những con cầu khuẩn, tức là nó tròn, cho tới những cái con hơi trực khuẩn, cho tới những cái con nó lớn hơn nha. Rồi người ta sẽ bắt đầu người ta phát hiện thấy nó có nhiều loại khác nhau, tức là nó càng lớn lên. Quý vị thấy cái này nó giống y như là một cái cây rau cải hay là cái cây chổi. Nhưng mà mình nhìn kỹ cái cấu trúc của nó trong thì nó cũng chưa có phát triển gì lắm, nó chỉ mới có y như những cái lá cây ha. Y như trong lá cây mình nó có từng khoang và nó có cái không bào trong đó, và nó cứ thế nó phát triển xung quanh có những cái đốm như là những con vi trùng. Và cái này nó phát triển nó trong lên và nó giống như dạng của thực vật ha, giống như dạng của thực vật. Và khi người ta phát coi thêm nó phát triển thì quý vị thấy nè, nó bắt đầu nó có màng, nó phân cách và nó phân bổ ra từng khoang của nó rõ ràng. Thì như vậy sự phát triển tiến hóa của các loài sinh vật nó hầu như là tự nhiên. Và đến một cái mức độ, cái này là cái mà ngạc nhiên nhất nha. Cái này là cái ngạc nhiên nhất đối với những nhà khoa học hiện nay, tức là từ đó nó phát sinh ra một cái dạng giống như một cái con, tức là bây giờ nó qua dạng con vật rồi, là động vật rồi, tức là nó có khả năng di chuyển. Thì cái này cái hình dạng nó gần giống giống như con gì? Con sứa nha. Nó gần giống như con sứa. Rồi bắt đầu phát triển lên nữa, người ta thấy nó bắt đầu nó phân hóa ra từng bộ phận, tức là nó có hệ tiêu hóa ha, tức là nó có cái miệng để nó ăn. Nó gần giống như nó có cái miệng. Rồi nó có những cái khoang, tức là để ăn, để hấp thụ, tức là để thở. Đó. Thành ra quý vị thấy bắt đầu nó tạo ra để nó di chuyển xa hơn, hay là bắt đầu nó sinh sản. Thành ra bây giờ coi nó bắt đầu nó tự vệ, nó bắt đầu nó sản xuất ra cái lông xung quanh của nó, cái miệng của nó nè, và xung quanh của nó bây giờ nó bắt đầu nó phát triển ra để nó bắt đầu nó di chuyển nhanh hơn và để tự vệ, nó tấn công. Thành ra chúng ta thấy rằng rõ ràng là sắc tức thì không, từ hoàn toàn không có gì hết, nhưng mà nó bắt đầu từ đó nó phát triển ra. Nhưng mà với điều kiện là gì? Nó có hai cái điều kiện tiên quyết trong này. Điều kiện thứ nhất là phải nhờ một cái ánh sáng nó chiếu qua cái generator để nó tạo nên cái sóng. Và cái sóng đó là gì? Cái tín hiệu duy trì, cái tín hiệu di truyền, nó được truyền qua cái sóng đó. Mà trong không gian mình thì những cái sóng từ trường đó đầy dẫy, thấy không? Thành ra đây là cái mặt phải mà cũng là cái mặt trái. Mặt phải là khoa học kỹ thuật nó phát triển, cái độ IQ, tức là cái độ thông minh của con người gia tăng. Nhưng mà nếu mình không biết thì nó sẽ làm cho mình căng thẳng, mình bất an, mình bực bội, hay nó sẽ làm cho mình bị hủy diệt nhanh hơn nếu như mình bị lạm dụng nó. Cái điều kiện thứ hai ở đây là nó càng tuyệt vời hơn nữa, là nó chứng minh cho mình cái căn bản trong cái kinh Bát Nhã, tức là sắc tức thì không. Hoàn toàn khi người ta làm cái thí nghiệm y chang như vậy nha, khi người ta làm cái thí nghiệm y chang như vậy, nhưng mà cái ống tuyếp đầu tiên này người ta không có sát trùng, tại vì người ta nghĩ rằng những cái sinh vật mà sinh ra đó nó nằm trong lòng biển và từ đó nó phát triển lên, thấy không? Thì như vậy người ta nghĩ rằng cái DNA đó, những cái chất liệu di truyền đó là nó đã có nằm ở trong cái hạt cát, phải không? Tại vì ta lấy cát với biển lên thì nó nằm trong đó. Nhưng mà người ta ngạc nhiên rằng người ta đã sát trùng, người ta đã tiệt nó bằng hết tất cả những cái phương tiện sát trùng hiện đại nhất. Thì bây giờ người ta nghĩ rằng nếu như vậy thì mình đừng có sát trùng nó, để lấy nguyên cát để mà thiên nhiên bỏ vô, thì như vậy có lẽ nó sẽ phát triển nhanh hơn, nhiều hơn, và có lẽ là nó sẽ thú vị hơn nhiều. Nhưng mà cái điều ngược lại, tức là khi mình ta lấy cát tự nhiên như vậy, tức là nó sẽ không sinh ra gì cả. Lý do tại sao quý vị biết không? Nó bị ô nhiễm. Thành ra khi mà nó là tuyệt đối vô trùng, tức là nó trong sạch, nó tinh khôi giống như cái thể Phật tánh của mình, thì đó là tính ra tại nó là trên không mà diệu hữu. Đó, nó tuyệt vời ở chỗ đó. Thành ra cái lý luận thông thường của thế gian thì có khi nghĩ như vậy, nhưng mà nếu không nhờ những cái phương tiện này, không nhờ những cái này, thì mình thấy rằng mình cứ nghĩ rằng nhiều hơn thì sẽ tốt hơn, nhưng mà có khi nó ngược lại. Thành đó là lý do tại sao nó buông tất cả để mà được tất cả. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình càng học sâu, càng hiểu nhiều, càng có cái tư duy, cái tự giác, thì mình thấy rằng Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, mà khoa học càng phát triển bao nhiêu thì những cái lời dạy Đức Phật càng rõ ràng bấy nhiêu, không có sai chạy tí nào cả. Đó, thành ra càng đi sâu có điều kiện thì mình sẽ thấy rằng mình có nhiều cái rất là lý thú. Rồi một cái điểm nữa mà mình cũng nhắc đi nhắc lại là chúng ta sẽ phải nghiên cứu thêm nha, chúng ta sẽ phải nghiên cứu thêm về cái cấu trúc của cơ thể chúng ta, đặc biệt là cái hệ thần kinh trung ương nha, đặc biệt là cái hệ thần kinh trung ương hay là cái tuyến tùng, cái tuyến tùng và cái mối liên quan của nó như thế nào đối với cái con mắt của mình, là con mắt thực, con mắt bằng thịt, tức là từ một cái nhục nhãn nó biến thành cái thiên nhãn, nó biến thành cái huệ nhãn, nó biến thành pháp nhãn, tức là nó có cái mối liên quan mật thiết, tức là sắc tức thì không, tức là phải có nó mới hình thành, phải có sự liên kết mới có được, chứ không phải tự nhiên cái này mà nó hình thành cái kia được. Và cũng như từ đó mà nó nối kết với cái thế giới tâm linh, cái vũ trụ của mình. Và trong cái chế độ ở đây á, thì chúng ta thấy rằng cái cấu trúc của nó có những cái rất là đặc thù. Đặc thù ở chỗ nào? Chính nó là cái tiết ra cái melatonin. Chính nó là cái tiết ra cái melatonin. Và nó làm cho mình làm cái gì? Cho giấc ngủ. Thành ra nó phải tương ưng, khi mình không ngủ được, tức là do nó không có tiết ra, mà nó không có tiết ra được. Đó. Và khi mà nó tiết ra được, tức là mình phải ở trong trạng thái an thần. Hay là nếu mà nó tiết ra thì nó lại làm cho mình được an thần. Thành ra nhân quả tương ưng, trong nhân có quả và trong quả có nhân. Do vậy mà chúng ta thấy khi mà mình không biết, khi mà mình không biết cái mối quan hệ của nó, mà chẳng hạn như quý vị nói, nếu như mình mở mắt, nếu như mình mở mắt mình ngồi thiền thì nó sẽ có cái lợi gì, còn nó sẽ có cái bất lợi gì. Thì cái này khi nào mình đi sâu vào những cái khóa tu thiền thì mình sẽ hiểu. Rồi giả sử như cái tình đó là cái đẳng cấp, tùy theo cái đẳng cấp của mình, mở mắt bên ngoài hay mở mắt bên trong là một vấn đề khác nữa. Làm sao để mình tác động được lên cái cơ chế đó khi mình mở mắt. Rồi một cái điểm lý thú nữa, tức là về cấu trúc vật chất, vật thể của nó. Ở trong đó nó có những cái kết tinh do những cái y như những cái crystal, là những cái y như những hạt pha lê, những tinh thể pha lê. Và nhờ những cái đó thì mình thấy trở lại những cái tinh thể pha lê đó thì cấu trúc của nó vẫn giống như những cái khối kim tự tháp, và nó phải là trong suốt. Thì cũng trở lại là từ không mà ra có, ánh sáng của mình từ màu trắng không màu, nhưng mà qua một cái lăng kính thì mình mới có thể nhìn ra được nó bảy sắc màu. Thành ra từ không mà có, mà từ có mà không như vậy. Thành ra một cái đặc biệt thứ hai nữa, mà nó cũng là cái ưu, mà nó cũng là cái khuyết, trở lại là nguyên lý hai mặt. Cái não bộ của mình nó sẽ được bao bọc bởi một cái lớp màng rất mỏng, giống như một cái màn lưới vậy đó. Người ta gọi là blood brain barrier, tức là một cái lớp lưới để nó ngăn chặn, để nó bảo vệ cái màng não này. Thì khi nó có một cái màn lưới, một cái hàng rào mỏng để ngăn chặn như vậy, thì cái ưu của nó là gì? Cái ưu của nó là những cái độc tố, những cái chất độc, những cái gì nó sẽ không vào được đó. Thì như vậy, cái ưu của nó là như vậy, thành cái khuyết điểm của nó là khi mà nó bị viêm nhiễm, nó bị bất tắc, thì mình đưa thuốc, đưa đồ vào nó lại không được, rất là khó khăn. Thấy chưa? Và cái lượng máu mình đưa vào đó nó cần rất nhiều, nhưng nó cũng sẽ bị giới hạn. Nó thành ra luôn luôn tất cả mọi pháp mình thấy nó có hai mặt. Để bảo vệ thì như vậy nó sẽ bị thiệt thòi những cái phần kia. Ngược lại, cái anh chàng Tiến Tùng này thì nó lại nằm ngay sát cái não bộ của mình. Và bởi vì nó quá quan trọng, cực kỳ quan trọng, không những cho cái mạng sống đời này của mình, mà nó còn liên kết tới cái mạng sống tương lai, cũng như nó nối kết với cái thế giới tâm linh của mình trong khi mình rớt vào giấc mơ. Thành ra nó được tạo hóa bảo vệ nó một cách cực kỳ an toàn. Và quý vị thấy không, cái phần trán trước của mình đi, mình vấp, mình té, mình bể đầu, sứt trán, đứt, có khi không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà ở đằng sau mình chỉ té ngược ra sau một tí xíu thôi là nó sẽ ảnh hưởng mình ngay lập tức. Cái trước hết nó đập vào cái vùng não này, nó làm cho mình quên, hay là không nghe được, hay là bắt đầu bị tê tay chân liệt. Và khi mà cái áp lực nó mạnh, nó đập dập vào đây là coi như mình tiêu rồi đó. Và dưới đó nữa, nó được bảo vệ xuống túc ở dưới phần thùy não dưới này nữa. Thành ra nó nằm tí téo ngay trong cái góc này, gần như là trung tâm rồi. Và quý vị thấy cái kích thước của nó so với cái não bộ của mình chẳng đáng vào đâu cả. So với trái thận thì nó lại càng chẳng đáng vào đâu cả. Nhưng mà cái lượng máu đi qua nó tương đương với cái lượng máu đi qua thận, tức là khoảng vài chục lít cho tới vài trăm lít một ngày. Và cái ưu của nó cũng là cái khuyết của nó, tức là nó không được bảo vệ bởi một cái lớp hàng rào nào cả. Nó không được bảo vệ bởi một cái lớp hàng rào nào cả. Chính vì vậy cái lượng máu lưu thông qua nó rất nhanh, rất nhiều. Và tất cả những cái gì về thể vật chất cũng như thể phi vật chất, những cái từ trường nó bắt được ngay lập tức. Năng lượng nó cũng bắt được, dinh dưỡng nó cũng bắt được. Thành ra nó trở thành cái khuyết ngay lập tức. Tức là nếu như chế độ ăn của mình mà có chất độc, có mấy cái thứ chẳng hạn như là đồ tinh chế, đồ tinh chế, những cái chất bột, chất đường tinh chế, những cái hóa chất trong những thực phẩm đóng gói, đóng hộp, hay là ba cái kem đánh răng, mấy cái nước mà có fluoride hay là chloride, thì những cái tinh thể đó nó sẽ đi vào đây, nó làm vôi hóa, nó sẽ làm vôi hóa cái tuyến đó đi. Và khi nó làm vôi hóa như vậy, hay là thậm chí như cái não bộ của mình ha, thậm chí như cái não bộ của mình nó có cái lớp hàng rào bao ở bên ngoài, nhưng mà nếu khi mà mình ăn uống những cái chất, những thức ăn mà có nhiều calcium, nhiều fluoride hay là những cái hóa chất cặn bã nó như vậy, thì nó cũng bắt đầu nó đóng vôi xung quanh. Thậm chí như những cái tinh thể kim loại như là aluminum, đó là lý do mình sẽ nói năm ngoái rồi, ở chùa mình chưa bỏ được mấy cái đồ nhôm, thì nó đi vào trong cái não bộ của mình nha, nó bắt đầu nó kết dính lại và nó làm cho việc tiêu hủy, bị hư đi những cái não thùy của mình. Thì ở đây cũng vậy đó. Ở đây cũng vậy, tức là khi mà nó đóng những cái lớp calcium như vậy thì nó tạo nên một cái lớp vỏ, và nó làm chèn ép áp lực nước trong đó. Thành ra những người bị rối loạn tiền đình, bị căng thẳng thần kinh, hay là bắt đầu có những cái rối loạn về chức năng, tức là tay chân nó bắt đầu nó yếu, nó liệt, nó tê, hay là mất cân bằng, cao huyết áp, là tăng nhãn áp, vân vân, cũng bắt đầu từ cái này mà ra. Nó đóng một lớp vôi xung quanh não của mình, thì nó ảnh hưởng đến não bộ đã đành rồi, nhưng mà nó bắt đầu nó đẩy lệch do cái áp lực trong sọ não của mình, và nó đẩy lệch cái tuyến tùng này qua một bên. Mà khi nó đẩy lệch cái tuyến tùng này qua một bên thì như vậy nó không còn ba lần, nó không còn cân bằng để tiếp nhận và để xử lý được nữa. Chưa kể nữa là nó bị bắt đầu nó hóa vôi nha. Nó sẽ hóa vôi thì như vậy, chen giữa những cái tinh thể crystal, tức là những cái tinh thể pha lê đó, thì nó bị những cái chất đục nó đi vào, thành ra tín hiệu nó không truyền được, nó không bắt được tín hiệu. Thành ra như vậy cái con đường tu tập của mình bế tắc, con đường trở về của mình sẽ bị bế tắc đó. Thành ra nó có rất nhiều cái ứng dụng trong những cái này, thì chiều nay mình sẽ tiếp. Cảm ơn quý thầy, quý sư cô, đại chúng đã lắng nghe.